cây đàn dương cầm màu đỏ. Cách đây nhiều năm, khi còn là chàng trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi, tôi là một nhân viên bán hàng cho công ty dương cầm. Chúng tôi bán đàn piano trên khắp đất nước qua một quảng cáo trên các tờ nhật báo địa phương. Khi nhận đủ yêu cầu, chúng tôi chất đàn piano lên xe tải nhỏ, chở đến khu vực đó và giao đàn cho những người đã đặt mua. Cứ mỗi lần chúng tôi đăng quảng cáo tại một miền quê trồng bông vải, chúng tôi lại nhận được thư đặt hàng, viết trên một tấm bưu ảnh. Lời lẽ trên bưu ảnh như sau: vui lòng mang đến một cây đàn dương cầm mới cho cháu nội của tôi. Nó phải bằng gỗ gụ màu đỏ. Tôi có thể trả 10 đô la mỗi tháng bằng tiền bán trứng của tôi. Người bà đó viết ngoằn ngoèo trên tấm bưu ảnh, viết lan hết cả mặt sau, rồi chuyển sang mặt trước, viết quanh mép tấm bưu ảnh cho đến khi hầu như không còn chỗ để ghi địa chỉ. Dĩ nhiên, chúng tôi không thể bán cây đàn piano mới với giá 10 đô la mỗi tháng. Không một hãng tài chính nào thực hiện hợp đồng thanh toán ít ỏi như vậy. Bởi thế, chúng tôi phớt lờ tấm bưu ảnh của người bà đó. Tuy nhiên, một ngày nọ, ngẫu nhiên tôi phải đến khu vực đó để giao đàn cho một số khách hàng. Vì tò mò, tôi quyết định đến thăm người bà đã gửi rất nhiều bưu ảnh cho chúng tôi. Tôi nhìn thấy thực tế giống với những gì tôi đã nghĩ. Bà già sống trong căn nhà nhỏ, chỉ có một phòng, ở ngay giữa cánh đồng trồng bông. Căn nhà dành cho những người làm công, nền nhà bằng đất và bà ấy nuôi bầy gà ở trong nhà. Rõ ràng bà già không có khả năng mua trả góp bất cứ món đồ gì, không có xe hơi, không có điện thoại, không có nghề nghiệp, chỉ có một mái nhà trên đầu mà nó cũng không được lành lặn lắm. Tôi có thể thấy nhiều tia nắng mặt trời rọi xuyên qua mái nhà. Đứa cháu gái của bà khoảng 10 tuổi đi chân đất, mặc cái áo may bằng bao vải đựng hạt giống. Tôi giải thích chúng tôi không thể bán một cây đàn piano mới với giá 10 đô la mỗi tháng. Và bà không nên viết thư đặt hàng mỗi khi bà đọc được quảng cáo của chúng tôi trên báo. Tôi lái xe đi mà lòng đau nhói. Nhưng lời khuyên của tôi không có kết quả. Cứ mỗi 6 tuần, bà già lại gửi cho chúng tôi một tấm bưu ảnh giống hệt như vậy. Bà già vẫn yêu cầu một cây đàn mới, gỗ gụ màu đỏ, và cam kết không trả thiếu một kỳ thanh toán nào. Câu chuyện thật buồn. 2 năm sau, tôi làm chủ một công ty bán đàn piano. Khi quảng cáo đến khu vực đó, những tấm bưu ảnh vẫn tiếp tục gửi đến chỗ tôi. Nhiều tháng trôi qua, tôi phớt lờ yêu cầu đặt hàng này, bởi tôi có thể làm gì khác hơn? Nhưng rồi một hôm, khi tôi đến khu vực này, một điều kỳ cục gì đó xảy ra với tôi. Tôi chất cây đàn piano màu đỏ lên xe tải. Tuy biết chuyện sắp làm là một quyết định không có lợi trong kinh doanh, tôi vẫn giao cây đàn cho bà già. Tôi nói rằng tôi sẽ thực hiện hợp đồng mua bán với giá 10 đô la mỗi tháng không tính tiền lãi, nghĩa là phải thanh toán 52 lần. Tôi mang cây đàn piano vào nhà, để nó vào chỗ mà tôi nghĩ ít bị dột nhất. Tôi khuyên bà già và đứa cháu gái đừng để lũ gà bén mảng đến cây đàn. Tôi ra về mà lòng cảm thấy nuối tiếc, cứ như mình vừa quăng đi một cây đàn piano mới. Nhưng việc thanh toán tiền bạc vẫn đều đặn, đúng 52 lần như thỏa thuận, đôi khi tiền được trả bằng những đồng kim loại to tướng, thật khó mà tưởng tượng nổi. 20 năm sau, tôi không còn nhớ tới sự kiện đó nữa. Một ngày nọ, tôi có công việc phải đến Memphis. Sau bữa ăn tối tại nhà hàng của khách sạn Holiday Inn, tôi bước vào phòng khách. Khi ngồi bên quầy rượu, tôi chợt nghe tiếng đàn dương cầm trỗi lên thật tuyệt vời ở sau lưng. Tôi quay lại nhìn. Một phụ nữ trẻ duyên dáng đang biểu diễn trên cây đàn đại dương cầm rất đẹp. Bản thân cũng là một tay đàn tài năng thuộc loại khá. Vậy mà tôi thật sự bàng hoàng trước phong cách biểu diễn rất kỹ thuật của cô ấy. Tôi cầm ly rượu lên, chuyển đến bàn bên cạnh cô ấy để có thể vừa nghe vừa ngắm cho rõ hơn. Cô ấy mỉm cười với tôi, hỏi tôi yêu cầu bài gì. Rồi lúc tạm nghỉ, cô ấy bước đến ngồi vào bàn tôi. Hồi lâu lắm rồi, ông là người đã bán một cây đàn piano cho bà nội tôi phải không? Chẳng nhớ gì cả, tôi bảo cô ấy giải thích. Cô ấy bắt đầu kể, và đột nhiên tôi nhớ lại. Trời ơi, đúng là cô ấy. Cô cháu gái bé nhỏ đi chân đất và mặc cái áo may bằng bao vải đựng hạt giống. Cô nói, tên cô là Alice. Khi bà nội cô không còn khả năng trả tiền học nhạc, cô đành tự học bằng cách nghe giảng ở trên đài. Cô bắt đầu xin đánh đàn ở nhà thờ, nơi hai bà cháu phải cuốc bộ trên vài dặm đường mới tới nơi. Sau đó cô chơi đàn cho trường học và đoạt được nhiều giải thưởng lẫn một học bổng đi học nhạc. Cuối cùng cô kết hôn với một luật sư ở Memphis và chồng cô đã mua tặng cô cây đàn đại dương cầm tuyệt đẹp mà cô đang biểu diễn. Tôi chợt nghĩ đến một điều, bèn hỏi. Alice, ở đây hơi tối quá. Cô cho biết cây đàn đó màu gì? Nó bằng gỗ gụ màu đỏ. Sao ông hỏi vậy? Tôi không thể nói được. Liệu cô ấy có hiểu ý nghĩa lạ lùng của màu đỏ không? Tại sao bà nội của cô ấy nhất quyết phải mua cây đàn piano màu đỏ, cho dù sẽ không một ai chịu bán bất cứ loại đàn nào cho bà? Tôi không biết tại sao. Và rồi sự thành công kỳ diệu của cô gái xinh đẹp này, một đứa trẻ quá thua kém mọi người. Lúc nhỏ chỉ được mặc cái áo may bằng bao vải đựng hạt giống. Không, có lẽ cô ấy cũng không hiểu điều đó. Nhưng tôi hiểu, và cổ họng tôi như nghẹn lại. Cuối cùng tôi lấy lại được giọng nói của mình. Tôi đằng hắn: tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tôi rất tự hào về cô, nhưng xin lỗi, tôi phải trở về phòng. Và tôi vội vã bước ra, bởi vì bọn đàn ông không thích người khác nhìn thấy họ khóc giữa đám đông. Joe Edward. Quà tặng của bà. Tiêu chuẩn để đánh giá tình yêu không phải ở chỗ đứa trẻ yêu mình cỡ nào, mà là mình yêu nó bao nhiêu. Louis Wise. Bob, con trai chúng tôi, đặt một đứa bé xa lạ xuống giữa phòng khách của chúng tôi. Nó nói: ba mẹ à, đây là bé Bridget của con. Bridget xinh đẹp đứng đó, nhoẻn miệng cười. Đôi mắt màu hạt dẻ của nó nhìn chúng tôi, chuyển từ người này sang người kia. Con bé được chào đời ở miền cực bắc của Canada. Từ sân nhà nó, người ta có thể nhìn thấy bắc cực quang thật rõ ràng. Đây là chuyến đi đầu tiên của nó đến bang Washington, và nó làm chúng tôi vô cùng kinh ngạc. Chúng tôi ôm nhau, cùng bật cười, cùng chào hỏi nhau. Sau đó tôi hỏi xem bé Bridget có muốn ra sân giúp chúng tôi hay không. Chúng tôi thu dọn tất cả dụng cụ. Và khi tôi quỳ xuống luống hoa băng xê bên dưới bóng cây bu lô, Bridget núm nín bước lại gần tôi với thân hình tròn quay của nó. Bridget hỏi: bà nội ơi, bà nội được phép vọc đất dơ à? Được chứ, và con cũng vậy. Sáng hôm sau, chúng tôi quăng túi ngủ cá nhân và bao thực phẩm lên xe tải, rồi lái xe chạy về hướng biển. Cricket ngồi thẳng lưng giữa ông nội nó và tôi. Khi xe nhà bắt đầu chạy ra đường cái, nó toét miệng cười với tôi và thận trọng nắm cánh tay tôi. Nó dùng cả hai bàn tay bụ bẩm ôm chặt cánh tay tôi và để yên như thế suốt chặng đường 200 cây số. Cricket được học cách gọi bà nội từ bà ngoại của nó, một người sống gần nhà cha mẹ nó. Vì vậy, chúng tôi không cần phải có thời gian để làm quen với nhau. Chạy đi, bà nội ơi, chạy đi! Cricket kêu lên khi chúng tôi nắm tay nhau, ngước mặt về hướng gió và chạy về phía những làn sóng biển. Nó cười khúc khích, hất nước tung tóe, trong khi mặt trời, sóng vỗ bờ tạo nên cầu vồng đủ màu qua kẽ chân của chúng tôi nơi mép nước. Đêm đó, Cricket không rời khỏi tôi trong lúc chúng tôi làm kẹo. Đôi má và hai bàn tay chúng tôi hòa lẫn với nhau, cùng với chất kẹo ngọt dẻo quẹo màu trắng. Lúc đi ngủ, Cricket lăn ra khỏi túi ngủ và đặt cái túi trên lớp vải dầu bên cạnh cái ghế bố cũ của tôi. Ông nội của nó đang ngáy khò khò, còn những đứa cháu khác chọn cách ngủ dưới bầu trời sao với chú Brian. Khi Cricket và tôi bàn về việc xách xô ra bãi biển vào buổi sáng hôm sau, nó nhấc bàn tay tôi lên và đưa vào môi của nó. Bà ngoại Ryan nói bà nội tốt lắm. Rồi chúng tôi chìm vào giấc mộng giữa tiếng sóng ầm ầm trườn lên bãi cát. Nửa đêm tôi chợt tỉnh giấc vì một tiếng động. Rồi lúc gần sáng, trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh hắt vào lều, tôi thấy Cricket ngồi dậy và tựa vào cái ghế bố của tôi. Nó vòng tay ra ôm lấy tôi, rồi cả đôi môi lên má tôi. Nó vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay tôi. Sau đó, nó chui trở lại vào túi ngủ của mình, nhắm chặt hàng mi dài, đẩy đuôi tóc vào dưới lớp gối. Tôi nín thở, nằm im, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi ghi nhận những hình ảnh vừa rồi vào tầng xương tủy. Tôi đang giữ một kho báu, là tấm lòng rộng mở của cháu nội tôi, là món quà của bà ngoại Marian đang ở miền Bắc Mỹ, cách xa nơi đây gần 2.000 dặm. Doris Hay Nordstrom. Học cách lắng nghe. Người bà có khoảng thời gian mà họ không có như khi còn làm người mẹ. Thời gian để kể chuyện, thời gian để lắng nghe mọi bí mật, thời gian để vỗ về ôm ấp. De Vries. Đứa cháu nội gái 4 tuổi của tôi tuyên bố: lớn lên con sẽ làm con trai. Phớt lờ vẻ mặt lo lắng của cha nó bình thản cắn một miếng bánh pizza. Từ bên kia bàn, con trai tôi đưa cặp mắt lo lắng nhìn tôi, rồi nói với đứa con gái nhỏ: Hillary, cha con mình đã bàn về việc này rồi. Con biết con không thể biến thành con trai. Con bé mỉm cười, nhưng con muốn. Điều đó không thể xảy ra. Vả lại, Làm con gái cũng tốt thôi. Con gái cũng thông minh như con trai. Con gái có thể làm bất cứ điều gì con trai làm. Không, tụi nó không thể. Trong lúc ngồi nghe con trai tôi đưa ra một danh sách dài các nghề nghiệp mà con gái có thể làm và các môn thể thao mà chúng có thể chơi, tôi ước gì mình biết cách giúp đỡ. Sự thật là tôi vẫn còn khá mới mẻ trong vai trò một bà nội. Con trai tôi lấy vợ sớm, mau chóng có ba đứa con và rồi phải một mình làm gà trống nuôi con. Nó vừa cố gắng lo chu cấp đầy đủ cho gia đình, vừa nuôi dạy con ngoan. Mọi việc xảy ra quá nhanh, tôi chưa có cơ hội hoàn thiện kỹ năng làm bà nội của mình. Còn một điều nữa, Hillary là con gái và tôi không có kinh nghiệm nuôi dạy con gái ngay từ đầu. Tôi nuôi hai đứa con trai ruột và hai đứa con trai riêng của chồng tôi. Tôi biết rành về tổ chức hướng đạo, về bóng bầu dục, về nhóm cứu hộ, nhưng tôi không hiểu gì về thế giới bí ẩn của đám con gái nhỏ. Là một phụ nữ, lẽ ra tôi phải giúp được con trai tôi, nhưng thực tế không phải vậy. So với thời tôi còn nhỏ, mọi việc thay đổi quá nhiều. Sau bữa ăn tối, Hillary và hai đứa em trai chơi trong phòng khách. Ông nội của chúng đang xem TV, còn con trai tôi đi xuống bếp gặp tôi. Hớp một ngụm cà phê, nó nói: "Mẹ, con không biết phải xử lý việc này thế nào. Chỉ mới một tuần nay thôi, đang chơi ở ngoài." Hillary chợt chạy vào và nói nó muốn làm con trai. Lúc đó con không để ý. Nhưng sau khi nghe nó nhắc đi nhắc lại 3-4 lần, con đâm ra lo lắng. Nó là đứa con gái duy nhất trong nhà. Có phải là con đối xử với hai em trai của nó tốt hơn không? Tất nhiên là không rồi. Con đừng mất thì giờ lo lắng chuyện này. Có lẽ đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi. Chẳng bao lâu nó sẽ quên đi. Tôi cũng hoang mang không kém, nhưng vẫn cố trấn an con trai tôi. Đêm đó, Hillary ở lại nhà tôi. Được ở với bà nội là niềm vui đặc biệt dành cho Hillary. Nó có thể chơi mà không bị hai thằng em quấy nhiễu. Nó có thể thức khuya hơn bình thường và một mình nó tận hưởng sự chăm sóc của tôi. Buổi tối, khi tôi nhìn Hillary ngồi ở chiếc bàn trong bếp, vẽ hình với những cây viết chì màu mới tinh, tôi chợt nghĩ tới ông bà nội của tôi. Tôi rất thương bà nội và thích thú nghe bà nội kể chuyện thời bà còn nhỏ, khi sống trên một hòn đảo ở Canada. Bà nội là con út trong một gia đình ngư dân có 7 đứa con gái. Nhưng ông nội mới là người tôi thật sự yêu quý. Trong những năm đầu đời, cha tôi phục vụ hải quân và công tác ở Hàn Quốc. Vì vậy, tôi xem ông nội chẳng khác gì người cha thứ hai. Tôi nhớ mình lon ton đi theo ông khắp vườn, nói chuyện huyên thuyên một cách sung sướng trong lúc ông tỉa hoa hồng. Là một người trầm lặng, có phần hài hước, ông nội cho phép tôi đội nón nỉ của ông, xỏ chân vào giày của ông đi khắp nơi. Lúc đó, tôi có nghĩ rằng lớn lên mình sẽ là con trai chỉ vì ngưỡng mộ ông nội hay không, tôi không thể nhớ được. Trong lúc dọn chén dĩa, tôi tiếp tục nghĩ tới ông nội. Tôi không phải là người duy nhất thích được ở bên cạnh ông nội. Gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của ông, ai cũng muốn vậy cả. Điều gì khiến mọi người chỉ muốn tâm sự với ông nội về rắc rối của họ và cả thắng lợi của họ? Tôi nghĩ mình đã tìm ra câu trả lời. Ông nội là người biết lắng nghe. Từ lúc tôi chập chững bước đi lót tót theo sau ông nội, cho đến ngày ông nội qua đời, lúc tôi biết rằng mình có thể nói với ông nội bất cứ chuyện gì. Ông nội im lặng lắng nghe, không hề bình phẩm. Mặc dù có những lúc ông không đồng ý với những quyết định hoặc ý kiến của tôi, ông vẫn tôn trọng quyền được phát biểu ý nghĩ của tôi. Liệu tôi có phải là người biết lắng nghe như ông nội không? Ngày hôm sau, tôi lái xe đưa Hillary về. Đứa cháu gái nhỏ ngồi bên cạnh tôi, huyên thuyên kể về những đứa bạn trong xóm, về hai đứa em trai và về con mèo Francis của nó. Lúc đèn đỏ, xe dừng lại và Hillary nói với giọng thật bình thường: "Bà nội ơi, lớn lên con sẽ là con trai." Lần này tôi sẽ không nêu lên cả chục lý do để khuyến khích nó nên thích thú khi là con gái nữa. Tôi quyết định chỉ lắng nghe. Vậy à, con muốn làm con trai hả? Tại sao vậy? Nó trả lời ngay lập tức. Vì con muốn nhai thuốc lá. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Bà nội hiểu. Con biết ai đang nhai thuốc lá phải không? Hillary hớn hở kể ngay. Chú Jack của Lucy, bạn con đó. Con nhìn thấy chú nhai thuốc lá khi chú đến thăm nhà Lucy. Nhìn chiến đấu lắm. Vậy à? Dạ, chú phải mang theo thuốc lá trong một cái bao. Và chú phải nhổ phẹt ra đất. Con hỏi chú Jack là con có thể làm như vậy không? Nhưng chú nói chỉ có con trai mới được nhai thuốc. Vì vậy con muốn là con trai. Hai đứa em trai của Hillary mừng rỡ đón chị, mặc dù chúng mới xa nhau mỗi một ngày. Chẳng mấy chốc, ba đứa trẻ kéo nhau ra vỉa hè thổi bong bóng xà phòng mà tôi vừa mang đến, để tôi có dịp nói chuyện với con trai tôi. Con sẽ không đoán được lý do Hillary muốn là con trai đâu. Tôi mào đầu như vậy, rồi bắt đầu thuật lại cuộc nói chuyện giữa hai bà cháu trên đường về đây. Con trai tôi cười rũ rượi, cuối cùng nó nói, con cho rằng chuyện này không nghiêm trọng như con tưởng, nhưng mẹ đã nói gì với nó sau khi nó kể chuyện chú Jack của Lucy và bao thuốc lá? Tôi cố nín cười trả lời. Ồ, mẹ nghĩ hai bà cháu đã giải quyết mọi việc thật tốt đẹp. Mẹ chỉ nói, nó không cần phải là con trai để nhai thuốc. Mẹ nói, khi lớn lên nó có thể nhai tất cả các loại thuốc lá mà nó muốn. Anne Russell. Hòn đá phẳng. Hồi còn là một thằng bé, tôi chẳng có chút ý niệm là tôi thương yêu bà nội. Tôi nghĩ được quanh quẩn bên bà nội thích thú hơn quanh quẩn bên những người khác. Bà nội là trung tâm của mọi điều tốt đẹp nhất. Bà nội có thể làm món kẹo tan ngay khi cho vào miệng. Bà nội có thể tìm ra bất cứ cây thuốc cần thiết để chữa đau bụng, ho đàm hoặc đau nhức trong khu rừng già gần cánh đồng của bà. Bà nội có thể kể chuyện hay hơn bất cứ người nào khác, và bà nội có thể giúp tôi hiểu được những điều hoang mang của tôi trong cuộc sống. Tôi nhớ mãi cách bà nội giúp đỡ mọi người, kể cả tôi, giải tỏa điều hoang mang trong lòng họ. Bà nội không diễn thuyết, cũng không giải thích sự vật cần phải được giải quyết như thế nào. Bà nội chỉ đi bên cạnh tôi và chúng tôi cùng nhìn thế giới với nhau. Một mùa hè nọ, năm tôi tròn 14 tuổi và đang gặp giai đoạn khủng hoảng khi tập làm người lớn, tôi đến ở với bà nội trong suốt tháng 6. Tôi nghĩ chắc ba mẹ tôi muốn tống cổ tôi đi sau khi kết thúc năm học. Tôi không biết tại sao tôi lại gây gổ với ba mẹ như vậy, nhưng tôi biết đấu tranh là một điều quan trọng. Tôi không muốn bị rầy la, mặc dù tôi biết đi chơi về khuya, lái xe đi một mình hoặc vào thành phố xem phim là những hành động sai trái. Bà nội tôi sống ở một thị trấn rất nhỏ trong vùng núi Kentucky. Mọi người đều quen biết bà và quen biết tôi. Bà nội không lái xe và cũng không có xe, nên không có vấn đề tôi lấy xe lái đi chơi. Ở đó cũng chẳng có chỗ nào để có thể chơi bời khuya khoắt, vì hầu hết họ đều là nông dân và họ đi ngủ sớm như gà, như người ta thường nói. Những ngày ở đó, tôi làm việc trên mảnh đất của bà nội, giúp bà sửa chữa hàng rào, di dời những tảng đá. Vào buổi chiều, bà nội và tôi thường đi dạo với nhau. Chúng tôi đi dọc theo bìa rừng, giáp với mảnh đất của bà, kéo dài đến tận một dòng sông nước chảy xiết. Ngay cả vào mùa hè, nước sông vẫn trong veo và ngọt lịm. Bà nội bước đi thong thả để có thể nhìn thấy những chùm cỏ bốn lá hoặc những tay nấm tròn vo. Chúng tôi dừng chân nhiều lần để xem xét xung quanh một hang rắn nước hoặc một tổ chim hót cánh đỏ. Trong đầu tôi vương vấn một điều gì đó, nhưng tôi không biết đích xác nó là điều gì. Một lát sau, chúng tôi leo xuống bờ sông đầy đá sỏi và lội trong dòng nước mát lạnh chảy xiết. Tôi thích nhìn dòng nước chảy qua những tảng đá dưới đáy sông và cảm nhận nó đang chảy giữa các ngón chân. Một thân cây thích già cỗi hầu như ngã nằm, bắc ngang qua một khúc sông. Bà nội cởi giày để trên bờ, bà lội xuống nước, tới gần và ngồi trên thân cây để cho mặt nước lấp sắp tới mắt cá chân của bà. Vì một lý do nào đó, tôi bắt đầu thu thập đá sỏi, những viên sỏi nho nhỏ hình quả trứng, màu trắng và màu xám, những viên có hình dạng giống cái bánh quy nhỏ và những viên có hình tròn như viên bi, đúng là thứ tôi muốn tìm. Tôi cực kỳ kén chọn. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, tôi thường quăng trở lại những viên sỏi không đúng theo ý. Tôi tiếp tục tiến về phía bờ suối, nơi thường có những viên sỏi đẹp nhất. Tôi tìm kiếm dưới ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo nên những đốm sáng rải rác. Không khí ấm áp và đượm mùi bạc hà. Gần đây, tôi thường nghĩ nhiều đến ba tôi vì giữa chúng tôi có nhiều vấn đề xảy ra. Ông ấy là một bác sĩ. Dường như ông cho rằng ông biết tất cả mọi điều trong cuộc sống. Và ông thúc ép tôi khá nhiều. Vừa nghĩ tới điều đó, tôi vừa thò tay xuống nước và lôi lên một mẫu thạch anh trắng có hình tròn một cách hoàn hảo. Nó tròn như một viên bi. Tôi lội lõm bõm dưới nước, đi tới chỗ bà nội ngồi để khoe viên đá. Bà nội cầm nó giữa ngón cái và ngón trỏ, rồi xoay tới xoay lui dưới ánh nắng chiều vàng. Đẹp đấy, con sẽ giữ nó lại chứ. Ồ vâng, nó thật là hoàn hảo phải không nội? Nội cũng nghĩ vậy. Đưa viên sỏi lại cho tôi, bà nội hỏi tiếp. Sao con không lượm đá ở bờ sông mà lại mất công tìm kiếm dưới nước? Trên bờ không có viên đá nào đẹp cả. Con nói sao, đá nào chẳng là đá. Tôi nhìn bà nội xem có phải bà nội ghẹo tôi hay không. Không, bà nói rất nghiêm túc. Tôi kiên nhẫn trả lời. Không đâu nội ơi, sỏi ở trên bờ đều gồ ghề và thô ráp. Con thích đá nhẵn thính à? Dạ. Tôi giơ lên báu vật mới phát hiện và nghĩ mình thật may mắn mới tìm ra nó, bà nội hỏi. Con biết làm thế nào mà nó nhẵn được như vậy không? Mừng vì biết rõ câu trả lời, tôi nói ngay, nhờ nước. Đúng, nước chảy đá mòn. Nhờ có nước và nhờ những viên đá cọ xoát vào nhau. Hết lần này tới lần khác, hết năm này tới năm khác. Cho đến khi những chỗ gồ ghề thô ráp biến mất, lúc này những viên đá mới đẹp, con người cũng vậy. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà nội, hầu như chúng ánh lên màu xanh biếc, kinh ngạc. Khi đột nhiên tôi hiểu được ý nghĩa lời nói của bà. Bà nội đưa tay vò tóc tôi, làm cho nó rối bời lên và nói: Hãy nghĩ ba con giống như dòng nước. Một ngày nào đó khi con nên người, con sẽ hiểu làm thế nào con được như vậy. Và đó là những gì bà nội đã nói với tôi về những vấn đề quan trọng trong buổi chiều đáng nhớ đó. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ. Walker.